Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 14 Đấng giải cứu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một thế hệ không biết Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự tôn thờ thần tượng là gì, tại sao các thần tượng lại có sức hấp dẫn đối với chúng ta nhưng lại làm xúc phạm Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa khi thấy Ngài đã giải cứu dân sự của Ngài ra sao. Đất nước Mỹ, đất nước được mệnh danh là phát triển, hãy xem họ như thế nào trong việc tôn thờ Đức Chúa Trời. Trong một bài báo có tựa đề Tái xác định Đức Chúa Trời, nữ phóng viên đã tổng kết lại những hiện tượng mới mẻ, những định nghĩa rất chủ quan về Đức Chúa Trời. Hiện nay đất nước này có rất nhiều tín đồ đang tìm cách tái xác định Đức Chúa Trời. Bất mãn với những hình ảnh thông thường về tính chất võ đoán hoặc những bản tính của Đức Chúa Trời, người ta thường đưa ra những nhận xét một cách cá nhân rất kỳ quặc về Đức Chúa Trời, sao cho có thể phù hợp với nhu cầu tâm linh của chính họ. Họ đang lắp ráp hình ảnh đời sống thuộc linh từ các ảnh hưởng của những tôn giáo khác nhau, cùng với vài nét về yoga hay tâm lý liệu pháp hoặc bất cứ thứ gì có thể kích động được họ. Người ta tìm kiếm những thần mới này giống như tìm kiếm sản phẩm mới ngoài chợ vậy. Một phó giáo sư ở Viện Thần học tại New York đã nói như vậy. Ông còn nói thêm rằng, đây là hình thức cơ bản của chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ điển hình. Một nhân vật điển hình. Đó là một luật sư 43 tuổi. Ông lớn lên trong một gia đình cơ đốc thuộc hệ phái Luther nghiêm khắc. Ông nói mình thường tưởng tượng Đức Chúa Trời giống như một ông già Noel, một trụ cột gia đình, một quan tòa. Nhưng khi trưởng thành, ông cảm thấy rất thất vọng với hội thánh và ông bắt đầu thức dậy sớm vào ngày Chủ nhật để đi câu cá thay vì đi nhà thờ. Ngày nay đối với ông ta, Đức Chúa Trời đang cô đơn bên bờ hồ, ngắm màn sương, ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng nước chảy. Ông đã có ý định đưa những đứa con của mình ra ngoài và nói rằng, Chúa đây này các con. Bên cạnh bài báo này, nó còn cung cấp một danh sách phụ gồm 10 người có hoàn cảnh khác nhau để trả lời câu hỏi Đức Chúa Trời là gì. Tôi thật sự thấy rất thú vị, rất kỳ quặc về câu hỏi Đức Chúa Trời là gì thay vì Đức Chúa Trời là ai. Và đây là 4 phản hồi trong số đó. Mục sư James Forbes, quản nhiệm hội thánh Riverside Church ở New York, nói rằng Đức Chúa Trời là một trường lực tồn tại của năng lực xác thực. Danny Goldberg, một giám đốc điều hành của hãng Artemis Records, tự xưng là người Do Thái, ông nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thuần túy, tình cảm sâu sắc. Bill Choi, đồng sáng lập công ty Sun Microsystems, tự cho mình là người tin lành, nói thêm rằng như các nhà khoa học nhận xét, chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời là thành phần của gen chúng ta. Dana Buchman, một nhà thiết kế thời trang, tự nhận mình là tín đồ của giáo hội trưởng lão, đã nói rằng, tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi thường nghĩ Ngài giống như người bà con gần, có ảnh hưởng trên cuộc đời và trên các nguyên tắc sống của tôi. Tôi tôn kính Ngài như tôn kính tổ tiên. Bài báo này đã đem tình trạng dân sự trong sách các quan sát ra khỏi làn sương mù của lịch sử thời xa xưa để đưa chúng vào đúng thế kỷ 21 này. Mọi người đều không biết Đức Chúa Trời hằng sống. Trở lại với Kinh Thánh, Giô-suê đã nhóm hiệp dân sự lại để tổ chức một sự kiện quốc gia trọng đại để dân sự tái lập giao ước với Đức Chúa Trời và tuyên bố cất bỏ các thần tượng. Kể đến, sách các quan sát tiếp tục câu chuyện và cho chúng ta biết rằng khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy xứ, theo các quan sát đoạn 2 câu 6. Sau khi lập giao ước với Đức Chúa Trời, dân sự trở về nhà và thực hiện lời hứa với Đức Chúa Trời cho đến cùng. nhưng sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời của Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì dân Israel. Theo câu 7, cá nhân những người này đã kinh nghiệm trực tiếp hành động cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một số hay còn nhỏ tuổi khi ra khỏi xứ Ai Cập. Như vậy, họ đang ở trong độ tuổi gần 50 hoặc ngoài 50 khi họ đặt chân tới xứ Canaan. Và vào thời điểm chinh phục xứ Canaan, họ ở tuổi hưu trí rồi. Một số khác được sinh ra ở đồng vắng thì sẽ ở độ tuổi 20 hay 30 khi Giô-suê nắm quyền lãnh đạo thay cho Môi-se. Số người này phục vụ ở chiến trường trong thời gian dân sự chinh phục đất hứa. Họ cũng chứng kiến những việc lạ lùng mà Chúa đã làm cho dân Israel khi thành Jericho sụp đổ, hoặc một sự kiện khác đầy ấn tượng, đó là khi Chúa khiến mặt trời đứng yên chẳng hạn. Như chúng ta thấy ở trong đoạn 13, họ nhớ lại các ơn lành mà Chúa đã làm cho họ và họ lặp lại lời hứa phục vụ Chúa. Nhưng cuối cùng, hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Đó là một cách diễn đạt khá cảm động khi nói về những người đã chết ở trong câu 10. Thế hệ kế tiếp thì lại khác hẳn. Đoạn 2 câu 10 chép rằng, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Đây là một trong những câu kinh thánh đáng buồn nhất. Nó mô tả toàn cảnh sách Các Quan Xét. Sách này cho chúng ta biết việc gì xảy ra với một xứ sở khi thế hệ kế tiếp lớn lên mà không biết Đức Chúa Trời và cũng không biết Ngài đã làm gì cho dân tộc của mình. Đọc các chương sách này chẳng đem lại cho chúng ta sự thú vị nào cả. Các Quan Xét giới thiệu trọn một chương mới trong một câu chuyện kinh thánh rất quan trọng cho hội thánh ngày nay. Ở ngoài đồng vắng, dân sự biết Đức Chúa Trời và các ơn lành mà Ngài đã làm cho họ. Và vì thế, nếu có ai hỏi họ như trong bài báo vừa rồi, Đức Chúa Trời là gì? Thì họ lập tức sẽ không do dự mà nói rằng, anh hỏi sai rồi, anh phải hỏi Đức Chúa Trời là ai mới đúng, để tôi có thể trả lời được. Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob. Ngài là đấng hiện ra cùng Môi-se và phán, ta là Đức Chúa Trời từ hữu hằng hữu. Ngài là đấng hiện ra trên núi Sinai và ban 10 điều răn cho dân sự Ngài. Họ sẽ công bố những đặc điểm của Ngài. Ngài là đấng tạo hóa của muôn loài. Ngài là cứu Chúa và quan án của chúng tôi. Ngài là đấng thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ và hiền lành. Ngài đáng được tôn thờ và kính sợ. Ngài đáng được yêu thương và kính mến. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng dân sự này thường không vâng phục Ngài. Thế hệ đó lang thang trong đồng vắng bởi vì sự bất tuân của tổ phụ họ. Nhưng ít nhất họ cũng biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm gì cho họ. Nhưng bây giờ, thế hệ mới nổi lên này đang ở trong tình huống hoàn toàn khác. Vấn đề của họ là họ không tin Đức Chúa Trời chỉ vì họ không biết Đức Chúa Trời. Tại sao sự việc này lại xảy ra trong cả một thế hệ? Có lẽ là do những người làm cha, làm mẹ mãi mê làm giàu trên đất đai của mình. Họ là những người trông thấy sự lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của họ, nhưng rõ ràng họ đã lơ là trong việc giáo dục con cái cho nó có hệ thống và kết quả là trong vòng một thế hệ, kiến thức về Đức Chúa Trời đã bị mai một. Vì thế, theo sách Các Quan Xét, chúng ta có một thế hệ giống chính xác xã hội hậu hiện đại này. Sinh ra trong sự giàu có, ưa thích tìm kiếm ý nghĩa thuộc linh, nhưng lại chẳng biết Đức Chúa Trời và các công việc mà Chúa đã làm cho dân Israel. Sự khủng hoảng này trong dân Israel nhắc nhở chúng ta nhớ đến các bậc phụ huynh, giáo viên trường Chúa Nhật và mỗi tín hữu là những người quan tâm đến đời sống thuộc linh của toàn dân tộc. Chúng ta sẽ phải dạy con cháu chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và biết những gì Đức Chúa Trời đã làm. Đây là những điều hết sức căn bản, những điều cần phải có. Chúng ta không được kêu gọi để dạy rằng, này con phải là đứa bé ngoan. Vấn đề thật sự phải là đứa bé trai này hay đứa bé gái kia phải biết Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm những công việc gì. Nếu không có sự hiểu biết này về Chúa, đức tin sẽ không thể có. Những sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Theo như Roma đoạn 10 câu 14. Vì thế đây là thực chất của chương trình học. Một khi đứa bé gái, đứa bé trai biết Đức Chúa Trời là ai và công việc của Ngài đã làm, thì chúng sẽ ở tư thế đáp ứng về đức tin và vâng phục có ý nghĩa. Công việc của phụ huynh cơ đốc không phải là đem con trẻ đến với đức tin. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm được việc đó thôi.
Nhưng Đức Chúa Trời cho các bậc phụ huynh Cơ Đốc công tác dạy cho con trẻ đức tin là gì? Con cái chúng ta trưởng thành cùng với những suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời là trường lực tồn tại của năng lực xác thực, hay là giống như những đứa con của vị luật sư cho rằng Đức Chúa Trời ngồi ngắm màn sương, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, ngắm nước chảy. Nhu cầu quan trọng của chúng ta ngày nay là dành cho gia đình, hội thánh, trường học là những nơi các bậc phụ huynh, mục sư, giáo viên sẽ dạy con trẻ biết Đức Chúa Trời là ai và công việc của Ngài đã làm là gì. Phải mất một thế hệ thì kiến thức về Đức Chúa Trời mới bị mai một, và những gì bị mai một trong một thế hệ cũng có thể phục hồi trong một thế hệ mới. Nói một cách chính xác, đó là những việc đã xảy ra sau này với dân Israel. Đức Chúa Trời phán cùng Samuel và qua ông, lời Đức Chúa Trời đến với toàn thể dân Israel theo như Samuel nhất đoạn 3 câu 21. Sách Các Quan Sát ghi chép một chu kỳ của những diễn biến được lặp đi, lặp lại nhiều lần trong định kỳ vài trăm năm. Mọi việc bắt đầu khi dân sự lìa bỏ Chúa và quay sang thờ thần tượng. Các Quan Sát đoạn 2 câu 11 đến câu 12. Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, họ vì các thần tượng của Ba-an bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc xung quanh. Kế đó, Đức Chúa Trời tức giận và phó dân sự vô tay kẻ thù của họ. Và chọc giận Đức Giê-hô-va, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Thế như đoạn 2, câu 12, câu 14. Để ứng phó, dân sự kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ và Ngài dấy lên một lãnh đạo hay một quan xét để giải cứu họ. Song Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Theo đoạn 2 câu 16, các quan sát này không giống như thẩm phán tại tòa đâu, họ giống như những nhà lãnh đạo quân sự hơn. Nhưng khi quan sát qua đời, dân sự lại quay về con đường cũ và bắt đầu lại từ cái vòng lẩn quẩn đó. Họ thờ lại thần tượng, bị đoán phạt, phải kêu cầu Chúa được giải cứu, rồi lại thờ thần tượng. Sách Các Quan Sát đoạn 2 được tóm lược như sau. Và khi Đức Giê-hô-va dấy lên một quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó và trọn đời làm quan xét. Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình, vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ tại cớ những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kể sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lạy trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ, theo như đoạn 2 câu 18 đến câu 19. Nếu quý vị đọc hết các sách Cựu Ước, quý vị sẽ cứ thường xuyên gặp phải việc làm liên quan đến sự tôn thờ thần tượng. Cứ vài trang, quý vị lại thấy dáng dấp các thần Ba-an, Asherah, Molech hay Dagon. Các dân này nghe khá xa lạ với chúng ta, nhưng chúng xuất hiện rất thường xuyên, chứng tỏ chúng rất quan trọng. Như nội dung của bài báo mà tôi đã đề cập, cho chúng ta một định nghĩa nhất định về thần tượng. Tín đồ khắp nơi trong đất nước đang tái xác định Đức Chúa Trời. Họ đưa ra những nhận xét cá nhân rất kỳ quặc về Đức Chúa Trời, sao cho phù hợp với nhu cầu tâm linh của chính họ. Quý vị sẽ không bao giờ có một định nghĩa nào về thần tượng rõ ràng hơn định nghĩa này đâu. Tờ báo có thể đề tựa đề là sự tôn thờ thần tượng. Và theo tờ báo này, khắp nơi trong đất nước đều đầy dãy các thần tượng như vậy. Dĩ nhiên chúng ta không hề nghe đến tên Ba-an, Asherah, Dagon hay Molech, nhưng tên các thần tượng này được thay thế như là cường lực tồn tại của năng lực xác thực, hay là tình yêu thuần túy, tình cảm sâu sắc, hoặc ngắm làng sương, ngắm bình minh, ngắm trời hoàng hôn, hoặc ngắm nước chảy. Và tái xác định Đức Chúa Trời hoàn toàn là sự tôn thờ thần tượng. Tôn thờ thần tượng có tính chất cực kỳ hấp dẫn, bởi vì quý vị được đặt vào vị trí hoàn toàn kiểm soát được. Có bao giờ quý vị nghĩ đến việc viết một cuốn tiểu thuyết không? Quý vị có thể khởi đầu bằng một tờ giấy trắng và quý vị sáng tác một câu chuyện, rồi quý vị định hướng câu chuyện tới đâu thì tùy ý quý vị. Giả sử, quý vị sáng tác một nhân vật tiểu thuyết đặt tên là A, đại loại như là việc pha trộn giữa anh chàng này và anh chàng kia để ra nhân vật của quý vị. Quý vị chọn nhân vật A rồi ngồi trước máy vi tính của mình rồi bắt đầu viết về nhân vật này rằng A là một con người khỏe mạnh và lực lưỡng, anh có bộ ri màu đen. Thế rồi quý vị đổi ý À, anh ta không có bộ ria màu đen.
Quý vị nhấn vào nút xóa và biết rằng anh ta có bộ ria màu nâu.
Quý vị mô tả sự đọ sức giữa anh A và một con gấu nào đó. Rồi quý vị thêm vào những phút giây lãng mạn ở trong câu chuyện.
Quý vị mô tả Anna là một người đa cảm. Dưới bề ngoài vạm vỡ đó, cả cuộc đời của Anna đều mong đợi một tình yêu thật đến với mình, vân vân.
Khi quý vị sáng tác cốt truyện, quý vị hoàn toàn kiểm soát được mình. Anna hoàn toàn ở dưới quyền của quý vị. Quý vị cho anh ta được tồn tại duy nhất trên những trang giấy mà quý vị viết. Quý vị có thể làm cho anh ta trở thành một người nào đó theo ý của quý vị, và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì mà quý vị muốn. Đó là sự hấp dẫn khi thờ thần tượng. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống là đấng phán rằng ta là Đức Chúa Trời tự hữu và hàng hữu, thì nhiều người ưa thích sáng tạo ra một vị thần phù hợp với nhu cầu tâm linh của chính họ hơn. Cứ có một nhân vật khi viết tiểu thuyết thì tốt thôi, nhưng thử sáng tác những đặc tính đó với một người thật, quý vị sẽ phát hiện chính mình bị kiện cáo về tội phỉ báng và bôi nhọ tính cách của người khác. Sự thờ thần tượng hấp dẫn, rất hấp dẫn, nhưng cũng gây ra sự xúc phạm vô cùng mạnh mẽ.
Giả sử có một số người nào đó đi nhà thờ, nơi tôi hầu việc, và nói với tôi như thế này: chúng tôi thích có một vài nữ sinh viên đại học hầu việc Chúa tại đây. Tôi không thích ông hay bất kỳ ai làm việc ở đây cả. Nghĩ đến bấy nhiêu điều đó thôi là cũng đã đủ xúc phạm rồi, phải không? Nhưng sự thờ thần tượng có ý nghĩa giống như vậy trong tương quan với Đức Chúa Trời. Người thờ thần tượng nói với Đức Chúa Trời rằng: tôi thích cái ý tưởng của một Đức Chúa Trời nào đó, nhưng tôi không thích Ngài. Tôi không ưa bất cứ điều gì Ngài nói và tôi cũng không thích bất cứ điều gì Ngài làm cả. Thế là chúng tôi sẽ tái xác định Ngài. Chúng tôi sẽ xác định Ngài là ai, Ngài làm cái gì. Đức Chúa Trời sẽ đáp trả như sau: ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Ngươi không thể tái xác định ta là ai, nhưng ta nghe những lời ngươi nói rất rõ và ta sẽ lấy lại cánh tay bảo vệ ngươi. Ta sẽ phó ngươi vào tay kẻ thù nghịch ngươi. Đức Chúa Trời tạo ra khủng hoảng trong dân sự để đem họ về với Ngài. Ngài không còn bảo vệ họ nữa và Ngài để cho họ sống với hậu quả của những sự lựa chọn của mình. Đây là cách mà Đức Chúa Trời giải quyết những tội lỗi vấn vương. Khi Đức Chúa Trời phán hứa với Abraham rằng con cháu của ông sẽ trở lại Canaan, Ngài ngụ ý cho họ biết rằng mãi đến thế hệ thứ tư, dân Israel mới trở lại Canaan được, bởi vì đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Theo Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 16. Chi tiết này rất quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta khi dân sự chinh phục xứ Canaan. Amorit là một từ ngữ thông dùng để mô tả các bộ tộc khác nhau đã chiếm cứ xứ Canaan. Tất nhiên dân tộc này phạm tội chống nghịch cùng Chúa, nhưng Ngài kiên nhẫn, chậm nóng dần và đôi khi bỏ qua tội lỗi của họ trong một thời gian dài. Nhưng vào một thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời sẽ hành động để phán xét họ. Khi tội lỗi của dân Amorit đầy dẫy, Ngài sẽ phán xét họ. Đồng thời, Đức Chúa Trời vẫn đang tiến hành mọi việc với dân Israel. Ngài cho họ trải nghiệm sự đau khổ ở xứ Ai Cập. Ngài mang họ tới bờ cõi xứ Canaan, nhưng họ thiếu đức tin và thiếu dũng cảm để đi tới. Vì thế, Chúa dẫn họ đến đồng vắng trong gần 40 năm, cho đến khi có một thế hệ mới sẵn sàng tin cậy Ngài. Và rồi dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, họ sẵn sàng tiến vào đất hứa Canaan và đuổi dân Amorit ra khỏi xứ. Trong khoảng thời gian đó, tội lỗi của dân Amorit đã đầy dẫy. Giờ phán xét của Đức Chúa Trời đã đến, vì thế Ngài để cho cả hai gặp nhau và Ngài làm trọn mục đích của Ngài, đó là vừa ban phước cho dân Israel và đồng thời xử phạt dân Amorit. Một thời gian sau, chúng ta phát hiện ra dân sự của Đức Chúa Trời quay sang tôn thờ các thần tượng của dân Amorit trước đây. Họ chấp nhận những tội lỗi của dân Amorit từng sai phạm và bị Đức Chúa Trời quở phạt. Do đó Đức Chúa Trời phó dân sự trở vào tay dân Amorit. Các quan sát đoạn 2 câu 15 chép: bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây đâu. Qua câu 16 Kinh Thánh chép: song Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Xuyên suốt cả sách các quan xét, chúng ta thấy có rất nhiều nhà lãnh đạo quân sự cùng với các chiến công anh dũng của họ. Đã từng có những người tên tuổi như Othniel, Ehud, Samga, Deborah, Barak, Gideon và dĩ nhiên là có cả Samson nữa. Thần của Chúa ở cùng những quan xét này và khiến cho họ đạt được nhiều chiến công đáng kể cho dân sự Đức Chúa Trời. Tôi rất thích thú khi xem kết luận của bà Miller ở trong bài báo. Bà viết rằng
những hình thức thần học linh động gần như bí ẩn này đã tìm thấy số khán giả tiếp nhận trong xã hội thịnh vượng thời nay. Đây là những thời kỳ tương đối bình an và thịnh vượng. Cho nên, vì có nhiều người tìm kiếm mối tương quan sâu xa hơn với Đức Chúa Trời, họ không phải đối diện với những dạng khủng hoảng thường khiến cho người ta tìm kiếm sự bảo vệ hoặc sự cứu rỗi từ ơn trên. Những lúc khó khăn hoặc vất vả nhất thời có thể thay đổi mọi thứ nhanh chóng, dù cho những khái niệm về Đức Chúa Trời của họ có khái quát hoặc sâu xa đến đâu, thì họ đều quay trở lại với Đức Chúa Trời trên trời mỗi khi họ gặp khó khăn. Đó là một nhận thức sâu sắc, và đó cũng là điều mà sách Các Quan Xét cho chúng ta biết. Khi gặp khó khăn, câu hỏi trở nên đơn giản như thế này: có phải có một Đức Chúa Trời đến có thể làm được điều gì đó để giúp chúng ta không? Khi đó là một câu hỏi, thì thần tượng không còn hấp dẫn với chúng ta nữa, vì đơn giản là họ không thể làm được điều gì cả. Các thần tượng có thể gặp thuận lợi trong thời bình và thịnh vượng, bởi vì chúng không có những yêu cầu về đạo đức cho chúng ta. Nhưng làm thế nào khi chúng ta gặp khủng hoảng trong cuộc đời, thì chúng ta có thể nào kêu cầu làn sương mù bốc lên từ trong hồ giúp chúng ta được không? Một năng lực xác thực tồn tại nào đó có thể làm gì cho chúng ta trong giờ phút lâm chung của chúng ta? Chỉ có một Đức Chúa Trời ở trên trời và chúng ta có thể kêu cầu Ngài giải cứu chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta có thể dùng để dạy dỗ con cháu khi chúng chưa biết Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ dạy chúng rằng có một chân thần, một Đức Chúa Trời duy nhất, một Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài phán rằng ta là đấng từ hữu hằng hữu. Chúng ta không thể tự miêu tả Ngài. Chúng ta không thể tự xác định Ngài. Bất cứ nỗ lực nào nhằm tái xác định Ngài đều là tôn thờ thần tượng cả. Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt bất cứ ai tôn thờ thần tượng. Cho nên chúng ta không thể cả gan đi theo con đường mòn đó. Nhưng hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời làm ơn cho kẻ kêu cầu Ngài. Nếu chúng ta có đức tin nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Khi chúng ta đọc xuyên suốt sách Các Quan Xét, chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ, từ các nhà lãnh đạo quân sự, có một số chiến công vượt trội, họ cũng có những hạn chế đáng kể. Đa số đều không có tính cách để chúng ta có thể khâm phục họ. Trong đoạn 3 câu 12 đến câu 23, Ehud có vẻ như là một tên ám sát hèn nhát. Gideon thiếu đức tin đến nỗi cần phải có nhiều lần xác định về những lệnh truyền của Chúa trước khi hành động, theo như đoạn 6 câu 36 đến câu 40. Jethê có một sự lựa chọn tai hại, bao gồm cả việc hy sinh con gái của mình. Trong đoạn 11, câu 30 đến câu 40, sự thất bại của Samson có tính chất huyền thoại, thần kỳ. Trong đoạn 13, 14, 15, 16, và làm cho anh ta có đủ điều kiện là một dũng sĩ yếu đuối hơn bất kỳ dũng sĩ nào khác ở trên đời này. Khi quý vị theo dõi câu chuyện, quý vị không thể không kết luận rằng sau cùng các việc làm của các quan xét đó có thể thay đổi hoàn cảnh của dân sự, nhưng không bao giờ đem lại sự thay đổi cho tấm lòng của họ. Do đó những thành công của các quan xét là rất ngắn ngủi. Khi họ qua đời, dân sự lại quay sang các thần tượng và cái vòng lẩn quẩn đó lại bắt đầu lại từ đầu. Sách Các Quan Xét để lại trong lòng chúng ta một thắc mắc vì chúng ta không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến đâu. Chúng ta lại có kết luận rằng dân sự của Đức Chúa Trời cần có một người giải cứu tốt hơn các quan xét này. Một người nào đó có thể mang lại sự thay đổi trong lòng, chứ không phải là sự thay đổi hoàn cảnh. Họ cần một cứu tinh có thể đem lại cho họ một sự thay đổi trường tồn. Câu chuyện Kinh Thánh tiếp tục cho đến 1400 năm sau, khi dân sự Đức Chúa Trời phải chịu sự cai trị của một kẻ đàn áp khác. Lần này đó là người Roma. Họ phải đóng thuế cho Caesar và công lý nằm trong tay một nhà chính trị thực dụng ngoài bang, tên là Pontius Pilate. Trong thời gian này, trong xứ luôn có loạn lạc và có nhiều âm mưu lật đổ chính quyền của người Roma, hay còn gọi là người La Mã. Và dân sự đang trông chờ Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một người có thể giải cứu họ. Có người muốn Đức Chúa Trời dấy lên một Ehud hay một Samson khác, một người mạnh mẽ, năng nổ, có thể phản kháng lại Pontius Pilate, hoặc một số người khác giống như ông ta. Một số khác như Simeon và Anne thì nhìn thấy nhu cầu cụ thể này. Họ cầu xin Chúa cho một người có mối quan tâm sâu sắc về vấn đề này. Khi họ đang kêu cầu cùng Chúa, thì Ngài đã làm một điều kỳ diệu. Ngài sai con Ngài xuống thế gian. Chức vụ của Chúa Giêsu đặt trọng tâm ở tấm lòng. Thiên sứ phán cùng Joseph rằng: ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Theo Matthew đoạn 1 câu 21, khi Judas Iscariot nhìn thấy những việc Chúa Giêsu làm, ông biết Chúa có thể là người giải cứu họ khỏi sự thống trị của người La Mã, nhưng Đấng Christ không theo chương trình của ông. Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn cảnh bên ngoài trong cuộc đời của chúng ta hàng ngàn lần, nhưng nếu Ngài không thay đổi tấm lòng của chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, giống như tình cảnh đã xảy ra ở trong sách Các Quan Sát vậy. Và rồi khi chức vụ của Ngài lên đến đỉnh cao, Chúa Giêsu phải chịu đóng đinh trên cây thập tự giá. Mọi hy vọng về sự cứu rỗi hình như đều tiêu tan cả, phải không? Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, sau khi sự chết của Ngài, Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người có một đấng giải cứu không hề chết. Cho đến thời đại của chúng ta, Ngài tiếp tục giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Đó là tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. Một vị thần tồn tại trong tâm trí của chúng ta sẽ không thể giải cứu chúng ta. Đức Chúa Trời hàng sống mời chúng ta rời bỏ thần tượng và kêu cầu cùng Chúa. Và Ngài hứa rằng, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma đoạn 10, câu 13. Tôn thờ thần tượng là đang tái xác định Đức Chúa Trời, và trải qua nhiều thế kỷ, người ta thường chọn cách ngụy tạo các thần tượng riêng cho mình hơn là cúi đầu trước Đức Chúa Trời hàng sống. Các thần tượng được ngụy tạo có tính chất rất hấp dẫn bởi vì chúng ta kiểm soát được họ. Nhưng họ không hề có quyền năng có thể giúp chúng ta, mà còn hoàn toàn chống nghịch lại Đức Chúa Trời nữa. Hãy suy nghĩ lại cuộc đời của mình, tự tra xét lại cách sống của mình và đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và Ngài có thể giải cứu dân Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã không sẵn lòng yêu Chúa và thờ phượng Ngài đúng nghĩa. Xin giúp con tin cậy lời Chúa hơn là suy nghĩ riêng của con. Xin gây dựng đức tin con dựa trên lẽ thật hơn là dựa trên trí tưởng tượng của con. Xin Ngài giúp các bậc phụ huynh cùng những vị mục sư với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh có thể dạy dỗ lời của Ngài để thế hệ mới nhận biết được Ngài là ai và những việc làm của Ngài để danh Ngài được vinh hiển, được tôn cao trong toàn thể đồng bào chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Đời sống có Chúa như cánh chim ưng bay, lượn cao bay xa như cánh chim phượng hoàng. Đời sống có Chúa không thối chi buông xuôi, nhờ sức Chúa sông hăng say hoài. Đời sống có Chúa như cánh nơi đôi chân, chạy xa đi xa bao khó khăn lui dần. Đời sống có Chúa tuy lắm lúc trong gai, nhờ sức Chúa cứ vươn lên hoài. Đời sống có Chúa luôn vững tin an tâm, dù đôi khi như đi mãi trong đường hầm. Đời sống có Chúa hăng hái lúc gian nan, nhờ sức Chúa dân thân trong đời.